Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Thanh Phương, Thu Trang và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 7, 2011.
Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng Việt Nam.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa ngày 10 tháng 8 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Trung Quốc cấm báo chí độc lập điều tra về vụ tai nạn tàu cao tốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên tới Mỹ chuẩn bị cho việc nối lại đàm phán 6 bên.
Thủ phạm vụ thảm sát Oslo có thể bị truy tố về tội ác chống nhân loại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối đầu với nhiều thách thức về kinh tế.
Việc thay đổi văn bia ca ngợi công trạng chống quân Thanh của Vũ Quang Trung gây nhiều thắc mắc. RFI phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.
Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng Việt Nam. Hôm nay các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tái đắc cử với 94% phiếu bầu. Thật ra cũng giống như đối với các chức vụ lãnh đạo khác, cuộc bỏ phiếu hôm nay chỉ mang tính hình thức vì mọi việc đều đã được quyết định từ Đại hội Đảng tháng Giêng vừa qua. Năm nay 62 tuổi, sinh tại Cà Mau, ông Nguyễn Tấn Dũng xuất thân từ quân đội, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, rồi Bí thư tỉnh Kiên Giang. Có thể nói ông là một trong những nhân vật lên nhanh nhất trong chính giới Việt Nam. Năm 1995, ông Nguyễn Tấn Dũng được thăng chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong chính phủ Võ Văn Kiệt và trưởng ban kinh tế trung ương của đảng. Năm sau đó, ông trở thành ủy viên trẻ tuổi nhất của Bộ Chính trị và kể từ đó liên tục được bầu vào Bộ Chính trị trong mỗi kỳ đại hội đảng. Năm 1997, ông được giao giữ chức Phó Thủ tướng, rồi Phó Thủ tướng Thường trực. Đến tháng 6 năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng trẻ nhất Việt Nam kể từ năm 1975. Theo nhận định của ông Philippe Papin, nhà sử học chuyên nghiên cứu về Việt Nam ở Paris, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng được nhiều người đặt kỳ vọng vì ông là người gốc miền Nam, tương đối trẻ và có quan hệ với cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vốn được coi là nhà kiến tạo chính sách đổi mới ở Việt Nam. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đã tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với kẻ thù cũ Hoa Kỳ. Nói chung, Việt Nam trong 5 năm qua đã tiếp tục mở cửa kinh tế, tuy vẫn kiểm soát chặt chẽ về chính trị. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã mất nhiều uy tín do đã quyết định cho phép khai thác bauxit Tây Nguyên và vì trách nhiệm của ông trong việc tập đoàn Vinashin đi đến chỗ gần như phá sản. Ông cũng bị chỉ trích là không đạt kết quả gì trong việc chống nạn tham nhũng, lan tràn trong mọi cấp chính quyền. Trước kỳ đại hội đảng vừa qua, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải đấu đá quyết liệt với đối thủ chính trị Trương Tấn Sang, nhân vật cũng muốn lên lãnh đạo chính phủ. Nhưng nhờ sự ủng hộ của bộ máy công an và quân đội, nên ông Nguyễn Tấn Dũng đã củng cố được vị thế. Cuối cùng, ông Trương Tấn Sang đành phải bằng lòng với chức chủ tịch nước, một chức vụ hầu như chỉ có tính chất hình thức. Về mặt lý thuyết, nhân vật lãnh đạo số 1 của chế độ Hà Nội là Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhưng theo các nhà phân tích, trong bộ ba công quyền hiện nay, ông Nguyễn Tấn Dũng rõ ràng là nhân vật có thế lực nhất.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Theo tin từ bà Lê Kiều Oanh, vợ của giáo sư Phạm Minh Hoàng, hôm nay 26 tháng 7 năm 2011, bà đã lên tòa án hỏi tin tức và được biết chồng bà sẽ được đưa ra tòa xét xử vào ngày 10 tháng 8 tới đây tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Thông tin này cũng đã được báo chí chính thức đăng tải với nội dung ông Phạm Minh Hoàng bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là tội danh mà khung hình phạt có thể lên tới 15 năm tù. Nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam trước đó cũng đã từng bị khép vào tội này và đã phải chịu những bản án tù nhiều năm. Giáo sư Phạm Minh Hoàng là Việt Kiều tại Pháp, đã về nước để giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM từ năm 2000. Ông bị bắt tại Sài Gòn hôm 13 tháng 8 năm 2010, sau đó bị khởi tố theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Ông bị cáo buộc là đảng viên Đảng Việt Tân, một tổ chức bị Hà Nội xếp là tổ chức khủng bố. Từ khi bị bắt giam đến nay, công an đã hai lần gia hạn lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Minh Hoàng. Theo AFP, hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết rất quan tâm theo dõi vụ việc này và đồng thời yêu cầu việc xét xử ông Phạm Minh Hoàng phải diễn ra theo những thủ tục pháp lý minh bạch và tôn trọng quyền biện hộ của bị cáo. Cũng theo lời bà Lê Kiều Oanh thì gần đây bà có được vào thăm ông Hoàng, hiện tình trạng, sức khỏe và tinh thần của ông đã khá hơn trước và sẵn sàng ra trước tòa để chứng minh mình vô tội. qua điện thoại Việt Liên và Lê Kiều Anh cho RFI biết thêm chi tiết.
Vì quá sốt ruột á, chờ lâu mà tôi không có thấy tin tức gì hết, cho nên sáng nay tôi có tự ý lên tòa án để mà hỏi thăm. Và khi gặp người thư ký phiên tòa đó thì tôi được biết là phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 8, 8 giờ sáng. Thì anh thư ký nói với tôi là sẽ gửi cái giấy triệu tập cho tôi sau. Nhưng mà vì sẵn là tôi lên tòa án cho nên họ thông báo với tôi luôn.
Như vậy là họ đã khẳng định lại và chị cũng chưa nhận được giấy triệu tập chính thức để tham dự phiên tòa.
Anh thư ký có cho tôi ký nhận là tôi đã được thông báo như vậy. Nhưng mà anh có nói là giấy triệu tập thì sẽ gửi sau. Người ta nói tôi tham dự với tư cách là người có liên quan.
Vâng ạ, phiên tòa sắp tới thì gia đình có hy vọng gì trong việc xét xử cho anh không?
Dạ, thật sự thì tôi sống lúc nào cũng với một cái lòng tin, nhất là đó chồng tôi là đối với tôi đó là một người hiền lành và có lòng yêu nước. Thì tôi nghĩ là với người như vậy thì chắc là sẽ có một cái kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên tôi không nói trước được gì, chỉ hy vọng là phiên tòa sẽ diễn ra một cách công bằng. Cho tới bây giờ đó tôi vẫn đối với tôi thì tôi vẫn không thấy một bằng chứng nào để chứng minh là chồng tôi có những âm mưu lật đổ chính quyền. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà vị thẩm phán xét xử một cách công tâm thì chồng tôi sẽ được tráng án.
Xin cảm ơn chị Oanh ạ.
Bắc Kinh ra lệnh cấm báo chí điều tra độc lập về tai nạn vụ tàu cao tốc. Ngày hôm nay, trang mạng China Digital Times có cơ sở tại Hoa Kỳ cho biết, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho các phương tiện truyền thông phải dựa trên các thông báo chính thức của nhà nước khi đưa tin về vụ tai nạn tàu cao tốc tại thành phố Ôn Châu. Theo Tân Hoa Xã, tai nạn đường sắt xảy ra vào tối thứ Bảy tuần trước khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Đây là biến cố thảm khốc nhất của đường sắt Trung Quốc kể từ năm 2008. Theo thông báo của cơ quan tuyên huấn Trung Quốc, các phương tiện truyền thông phải sử dụng các thông tin do chính quyền cung cấp và không được tiến hành các phỏng vấn độc lập. Không được sử dụng lại các thông tin từ các trang blog, đó là một nội dung khác trong lệnh cấm. Tài liệu hướng dẫn chỉ đạo việc đưa thông tin về vụ tai nạn tàu cao tốc tại Ôn Châu của cơ quan tuyên huấn Trung Quốc được phân phát cho các lãnh đạo báo chí để họ ra lệnh cho ban biên tập thực thi. Tuy nhiên, ngày hôm nay, dường như chưa phải tất cả báo chí Trung Quốc đều bị khóa miệng. Cơn giận dâng lên khi chính quyền im lặng là hàng tựa của nhật báo Trung Quốc bằng tiếng Anh Global Times, trong khi nhiều tờ báo khác đưa tin về những diễn biến cuối cùng trước khi vụ tai nạn xảy ra. Theo tờ China Business News, con tàu phía sau đã đâm vào chiếc đi trước với tốc độ 118 km/h, trong khi chiếc này chỉ chạy với vận tốc 20 km/h. Các thông tin đầu tiên cho biết chiếc tàu bị đâm đã phải dừng lại vì khó trục trặc. Rất nhiều người Trung Quốc nghi ngờ chính quyền có chủ trương che giấu thông tin về vụ tai nạn. Tờ Nhật báo China Daily cho biết, nhiều hình ảnh truyền đi trên mạng cho thấy các máy xúc đang đổ những mảnh vỡ các toa của con tàu bị nạn xuống một chiếc hố. Còn theo người phát ngôn Bộ Đường sắt Trung Quốc, các mảnh tàu vỡ nát phải được dọn đi để nhường chỗ cho việc cứu nạn. Chiều tối hôm qua, thứ Hai 25 tháng 7, khoảng 30 thân nhân của các nạn nhân đã tập hợp trước cửa trụ sở chính quyền Ôn Châu để yêu cầu đối thoại với các viên chức của cơ quan đường sắt Thượng Hải. Báo Global Times cho biết, ba viên chức của cơ quan này đã bị cách chức.
Chủ tịch Đại hội Duy Ngô Nhĩ Quốc tế lo lắng cho số phận của người biểu tình bị thương. Hôm qua, bà Rebia Kader, Chủ tịch Đại hội Duy Ngô Nhĩ Quốc tế, bày tỏ lo ngại cho số phận của 70 người biểu tình bị thương trong các vụ xung đột hôm 18 tháng 7 vừa qua tại Hô Tong, Tân Cương. Theo bà, họ mới bị chuyển từ một bệnh viện dân sự đến một viện quân sự. Nhà ly khai Duy Ngô Nhĩ Rebia Kader hiện sống lưu vong tại Washington, khẳng định rằng trước đó nhiều người đã bị giết trong tù và là nạn nhân của việc buôn bán nội tạng. Bà nói, khi một người Duy Ngô Nhĩ bị thương và được đưa tới một viện quân sự, điều đó có nghĩa là người này sẽ không bao giờ trở về sống sót. Liên quan đến cuộc đụng độ hôm 18 tháng 7, bà Rebia Kader nghi ngờ về số người thiệt mạng mà Trung Quốc đưa ra. Theo bà, những người biểu tình Duy Ngô Nhĩ kéo đến đồn cảnh sát nhằm gây sức ép để có được thông tin về những người thân bị mất tích. Hành động này diễn ra không có bạo lực. Tuy nhiên, cảnh sát đã tấn công khiến họ phải phản ứng để tự vệ. Còn theo báo chí chính thức của Trung Quốc, có 18 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh mà Trung Quốc gọi là cuộc tấn công có âm mưu khủng bố, và cảnh sát chỉ phản ứng để chống trả lại những kẻ tấn công đã giết 4 người trước đó. Từ lâu nay, trong số hơn 8 triệu người Duy Ngô Nhĩ sống tại Tân Cương, nhiều người phản đối việc nhập cư ồ ạt của người Hán và sự đàn áp mà họ phải chịu từ mấy thập niên qua. Xin nhắc lại, vào tháng 7 năm 2009, tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, có đến 200 người thiệt mạng và 1.700 người bị thương trong vụ đụng độ giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán.
Chính phủ Nhật đưa ra kế hoạch tiêu hủy thịt bò nhiễm xạ để lấy lại lòng tin của dân chúng. Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch tiêu hủy thịt bò nhiễm phóng xạ sau thảm họa hạt nhân 11 tháng 3, đặc biệt là thịt bò đến từ vùng phụ cận của Fukushima. Như vậy, thịt của khoảng 3.000 con bò được nuôi bằng rơm rạ có nhiễm phóng xạ sẽ được rút ra khỏi dây chuyền cung ứng thực phẩm và đưa đi tiêu hủy. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm chính về việc để thịt bò nhiễm phóng xạ được đưa ra thị trường? Thông tin viên Jean-Louis Proté tường trình từ Washington.
Le gouvernement japonais pense qu'en brûlant plusieurs tonnes de bœuf venant d'animaux ayant été nourris dans la région proche de la centrale nucléaire de Fukushima,
chính phủ Nhật cho rằng có thể lấy lại được lòng tin của những người tiêu thụ Nhật Bản bằng cách tiêu hủy nhiều tấn thịt bò có nguồn gốc từ các vùng lân cận với khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Các con bò cho thịt này được nuôi bằng rơm rạ có hàm lượng chất phóng xạ cesium 137, vượt từ 3 đến 6 lần so với tiêu chuẩn được phép. Chính phủ Nhật đã thảo ra một kế hoạch với việc buộc các doanh nghiệp thịt phải mua lại thịt từ các đại lý bán sỉ hoặc bán lẻ toàn bộ thịt bò có lượng cesium vượt quá 500 becquerel. Để thực hiện việc này, các doanh nghiệp thịt sẽ yêu cầu tập đoàn TEPCO, chủ nhà máy Fukushima, thanh toán cho họ một hóa đơn trị giá 17 triệu euro. Tuy nhiên, về phần mình, TEPCO cho biết chính phủ phải chịu trách nhiệm chính trong việc để thịt bò bị nhiễm phóng xạ lọt vào dây chuyền phân phối thực phẩm của Nhật. Một phần của số thịt này rất có thể đã được xuất khẩu sang một số nước châu Á khác. TEPCO cũng đặt câu hỏi, không hiểu vì sao chính phủ Nhật đã không thực hiện một hệ thống kiểm tra tập trung để theo dõi nồng độ các chất phóng xạ có trong thực phẩm. Hiện nay, việc kiểm tra là do các chính quyền địa phương thực hiện, mà các cơ quan này lại không có được các phương tiện đo lường thích hợp. Tại Nhật Bản, có đến hơn 3.000 con bò bị nhiễm xạ đã được bán và một phần trong số đó được tiêu thụ.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên tới Mỹ chuẩn bị cho việc nối lại đàm phán 6 bên. AFP dẫn nguồn tin của thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap cho biết, hôm nay 26 tháng 7, theo lời mời của Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã lên đường tới Mỹ để chuẩn bị thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin ngoại giao tại Seoul cho hay, ông Kim Kye-won đã từ Bắc Kinh bay đến New York vào sáng hôm nay. Trước đó, hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 7, Washington đã thông báo Thứ trưởng Kim Kye-won sẽ tới New York trong tuần để thảo luận thăm dò cho việc nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo Yonhap thì cuộc gặp này dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm 28 tháng 7. Quan chức ngoại giao của Bình Nhưỡng sẽ gặp nhóm quan chức liên chính phủ của Mỹ để bàn về các biện pháp cần thiết sắp tới cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên đang có nhiều tín hiệu tốt. Thứ Sáu tuần trước, bên lề hội nghị an ninh khu vực tại Bali, Indonesia, nhà đàm phán của miền Nam và Bắc Triều Tiên đã gặp nhau và khẳng định hai bên sẵn sàng cùng cố gắng để nối lại vòng đàm phán sớm nhất có thể. Các cuộc đàm phán sáu bên gồm Trung Quốc, hai miền Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga đã đi vào bế tắc hoàn toàn từ năm 2008. Đến tháng 4 năm 2009 thì Bình Nhưỡng chính thức rút khỏi bàn đàm phán. Như để thách thức quốc tế, ngay sau đó một tháng họ đã cho tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai. Việc nối lại vòng đàm phán sáu bên đang có nhiều dấu hiệu tích cực thì cùng lúc này có tin Bắc Triều Tiên lại đang chuẩn bị các cuộc tập trận. Hôm nay, báo chí Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ đầu tuần này, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tập trận quy mô lớn với sự phối hợp của Hải lục không quân trong vùng biển nhạy cảm là Hoàng Hải. Trích dẫn nguồn tin chính phủ, hãng tin Hàn Quốc Yonhap còn chỉ rõ miền Bắc đã tập hợp hàng chục tàu chiến ở ngoài khơi cảng Nampo ở phía Tây và máy bay chiến đấu MiG-21 tại căn cứ Ông Chôn. Theo báo chí Hàn Quốc thì việc diễn tập quân sự là việc làm thường xuyên của miền Bắc, nhưng điều bất thường là lần này nó diễn ra với sự phối hợp của các binh chủng vào đúng thời điểm kỷ niệm 58 năm ngày đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên ngày 27 tháng 7 năm 1953.
Oslo có thể truy tố thủ phạm vụ sát hại 76 người Na Uy vì tội ác chống nhân loại. Ngày hôm nay thứ Ba 26 tháng 7, dẫn lời công tố viên vụ thảm sát man dợ ngày thứ Sáu tuần trước tại Na Uy. Nhật báo Aftenposten cho biết cảnh sát Na Uy dự định truy tố thủ phạm Anders Behring Breivik, 32 tuổi, vì tội ác chống nhân loại. Được đưa vào trong luật hình sự Na Uy năm 2008, tội danh tội ác chống nhân loại dự kiến hình phạt tối đa là 30 năm tù. Công tố viên Christian Hanto cho biết thêm, hiện tại khả năng sử dụng đến điều 102 của Bộ luật hình sự về tội ác chống nhân loại mới chỉ đang ở giai đoạn xem xét. Trả lời phỏng vấn AFP, người phát ngôn của bên công tố cũng khẳng định chưa có quyết định chính thức nào về chuyện này, và cho tới giờ, cơ quan điều tra mới chỉ viện ra điều 147 về tội khủng bố, nhưng không loại trừ các điều khoản khác. Hai mục đầu tiên trong điều 147 Bộ Luật Hình Sự trừng phạt các tội ác man dợ, cho phép đưa ra hình phạt tối đa là 21 năm tù, với hai tội danh liên quan là làm rối loạn nghiêm trọng xã hội và có ý đồ gieo rắc sợ hãi trong dân cư. Mặc dù thủ phạm Anders Behring Breivik đã thừa nhận các hành vi của mình, nhưng theo hệ thống tư pháp Na Uy, việc truy tố chỉ có thể được tiến hành sau khi điều tra kết thúc. Hiện giờ, Anders Behring Breivik là đối tượng của cuộc điều tra với tư cách là một nghi phạm chính thức, tức là nửa như một nghi phạm, nửa như một bị cáo, theo quy chế pháp lý của các nước Bắc Âu. Ngày hôm qua, thủ phạm vụ thảm sát kép tại Na Uy đã bắt đầu bị giam giữ sau khi ra trình diện trước tòa lần đầu tiên trong một phiên xử kín kéo dài 40 phút. Theo quyết định của tòa án Oslo, Anders Behring Breivik sẽ bị tạm giam trong thời gian 8 tuần, trong đó có 4 tuần biệt giam, đúng theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Trong phiên tòa, nghi phạm thừa nhận các hành vi nhưng không công nhận là mình có tội. Thẩm phán tòa án cho biết, nghi phạm khẳng định làm như vậy là để bảo vệ Na Uy và châu Âu chống lại đạo hồi và chủ nghĩa Mác. Tối hôm qua tại thủ đô Oslo, với 600.000 dân, khoảng 150.000 người đã tham dự vào lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát. Cả biển người nâng cao những đóa hoa hồng nhiều lần trong suốt buổi lễ để tưởng nhớ những người đã khuất. Các cuộc tuần hành mang hoa tưởng niệm đã được tổ chức tại nhiều thành phố. Theo phóng viên AFP, trong đám đông tham gia buổi tưởng niệm, không thấy những biểu hiện của cơn giận dữ. Nhiều thông điệp kêu gọi lòng dũng cảm và hy vọng được truyền đi. Cũng trong buổi lễ này, Thủ tướng Na Uy tuyên bố, kẻ ác có thể giết được một con người, nhưng không thể giết chết được cả một xã hội.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối đầu với nhiều thách thức về kinh tế.
Hôm nay, ông Nguyễn Tấn Dũng đã được Quốc hội Việt Nam bầu lại vào chức Thủ tướng. Cầm quyền thêm 5 năm nữa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đối đầu với những thách thức to lớn về kinh tế, vốn đã gặp nhiều xáo trộn trong nhiệm kỳ đầu của ông. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, kinh tế Việt Nam đang bị mất cân đối ở nhiều mặt, lạm phát tăng vọt, thâm thủng mậu dịch ngày càng lớn, thâm hụt ngân sách và cán cân vãng lai ở mức cao, đầu tư công thiếu hiệu quả và nợ nước ngoài gia tăng. Cũng theo ông Lê Đăng Doanh, nhiều xí nghiệp cỡ nhỏ và cỡ vừa đang bên bờ phá sản. Lạm phát ở Việt Nam trong tháng 7 đã lên tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái, thuộc loại cao nhất thế giới hiện nay. Vật giá leo thang, đời sống dân nghèo càng thêm khốn đốn. Theo báo chí chính thức, con số các vụ đình công đang gia tăng cũng là do tác động của lạm phát. Hãng tin AFP trích lời ông Vương Quân Hoàng, Chủ tịch Công ty Tư vấn và Nghiên cứu DHVP, hôm nay cho rằng dân chúng ngày càng không chấp nhận tình trạng lạm phát tăng cao. Như vậy, áp lực lên chính phủ mới về mặt này sẽ rất lớn. Theo ông Vương Quân Hoàng, kinh tế Việt Nam đang gặp khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng lớn. Phòng Thương mại Châu Âu Việt Nam hôm qua cũng vừa công bố kết quả điều tra cho thấy sự tin tưởng của các doanh nghiệp thành viên đã sụt giảm thêm 7 điểm, cho thấy giới doanh nghiệp ngoại quốc ngày càng thận trọng khi đầu tư vào Việt Nam, vì họ thấy là không có cải thiện gì trong các chính sách kinh tế vĩ mô. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu ở Việt Nam, Alan Kani, nếu không có cải thiện rõ rệt, Việt Nam có thể mất sự thu hút so với các nước khác trong ASEAN. Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam sẽ khó mà đạt được mục tiêu 20 tỷ đô la đầu tư nước ngoài trực tiếp cho năm nay. Chưa biết là trong nhiệm kỳ 5 năm tới, ban lãnh đạo mới sẽ làm cách nào để đưa kinh tế Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, nhưng điều chắc chắn là về mặt chính trị, họ sẽ tiếp tục duy trì chế độ độc đảng, không chấp nhận bất cứ hình thức đối lập nào. Thậm chí giới hoạt động nhân quyền sợ rằng, với việc ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử thủ tướng, chính sách đàn áp các quyền tự do sẽ còn ác liệt hơn. Hiện giờ, theo ngân sách quốc tế, hàng chục nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động chính trị đang bị giam cầm ở Việt Nam. Ngay trước ngày ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử thủ tướng, hôm qua Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một trong những nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị đưa trở lại nhà tù, mặc dù tình trạng sức khỏe còn rất kém. Trong vài ngày nữa, ngày 10 tháng 8, chính quyền Việt Nam sẽ đem ra xét xử giáo sư Phạm Minh Hoàng, một blogger mang hai quốc tịch Việt-Pháp, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Đây là một tội danh vẫn thường được dùng để kết án các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Trước đó ngày 2 tháng 8, Tòa án Hà Nội sẽ xử phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Hà Vũ đã bị kết án 7 năm tù trong phiên xử sơ thẩm đầu tháng 4 vừa qua với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai nhà hoạt động này đều có điểm chung là đã phản đối dự án bullshit ở Tây Nguyên, dự án mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định cho thực hiện, bất chấp những nguy cơ về môi trường, kinh tế và an ninh quốc gia. Vốn rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam, giáo sư Phạm Minh Hoàng đã tham gia ký kiến nghị yêu cầu dừng dự án bullshit Tây Nguyên. Còn tiến sĩ luật Cù Nghi Hà Vũ thì đã kiện ông Nguyễn Tấn Dũng vì đã cho phép tiến hành dự án nói trên. Ban lãnh đạo mới của Việt Nam cũng đang phải đối đầu với phong trào phản đối Trung Quốc ngày càng lan rộng trong nước. Hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và trước đó vào đầu tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải trước chính sách bành trướng trên biển Đông của Trung Quốc. Nhưng mặt khác, chính quyền Việt Nam lại thẳng tay đàn áp những người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, gây phẫn nộ dư luận. Phong trào phản đối Trung Quốc đang dần dần trở thành một phong trào đòi các quyền tự do căn bản, mà trước hết là quyền tự do biểu tình. Đi tiên phong trong phong trào này là giới nhân sĩ trí thức, những người mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhiều lần bịt miệng vì không muốn nghe những lời phản biện của họ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Hoa Kỳ gặp bế tắc trong việc nâng trần nợ công, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với đề tài Việc thay đổi văn bia ca ngợi công trạng chống quân Thanh của vua Quang Trung gây nhiều thắc mắc. RFI đặt câu hỏi với nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Mời quý vị theo dõi.
Xin chào nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Thưa anh, cách đây ít hôm trên một số trang blog ở Việt Nam có đăng một bài viết của anh, trong đó anh cho biết tại đền thờ Quang Trung Nguyễn Huệ trên núi Dũng Quyết ở Nghệ An, một văn bia khắc lời thơ của ông Hồ Chí Minh ca ngợi công lao đánh giặc Tàu của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã bị chính quyền cho thay thế. Vậy trước hết, xin anh cho biết chi tiết của sự việc này là như thế nào ạ?
Sự việc là thế này, đền thờ Hoàng đế Quang Trung được dựng trên núi Dũng Quyết ở thành phố Vinh, nằm ngay đầu cầu Bến Thủy bên bờ sông Lam. Đó là một ngọn núi cũng tiêu biểu ở thành phố Vinh. Đền thờ này được khởi công từ năm 2004 và khánh thành vào tháng 5 năm 2008. Bởi vì chúng ta được biết trong lịch sử, Nguyễn Huệ Quang Trung đã từng chọn cái khu vực thành Vinh của Nghệ An gọi là Phượng Hoàng Trung Đô. Khi ông từ Kinh Đô Phú Xuân tiến quân ra kinh thành Thăng Long để đánh đuổi quân Thanh xâm lược nước ta. Cái việc thì dựng cái đền thờ như vậy về kiến trúc theo kiểu cổ xưa đều có bình phong, có cửa tham quan và có nhà bia. Đi vào đấy là có hai cái nhà bia, bia bên tả bên hữu nhìn vào nhau và song song với cái đường chính đạo đi thẳng vào đền thờ. Đền thờ Quang Trung cũng có hai nhà bia như vậy. Nhà bia bên tả khắc những cái dòng ghi công trạng của vua Quang Trung. Thật ra đây bia này chủ yếu là ghi những nét tiểu sử chính, sinh ở đâu, khởi binh, đánh giặc năm nào, dẹp Nguyễn, dẹp Trịnh rồi là đánh Xiêm, đánh Tàu. Còn bên hữu là phía cái nhà bia bên phải thì một tấm bia khắc cái lời biểu dương công trạng của Hoàng đế Quang Trung Huệ. Những cái người làm đền, tôi nghĩ là họ đã rất tìm tòi, cân nhắc, phải được tham khảo rất nhiều ý kiến, nhiều cấp để quyết định là lấy một cái đoạn thơ trong cái bài lịch sử diễn ca của Hồ Chí Minh viết năm 41-42 tại chiến khu miền Bắc. Cụ thể là tại Cao Bằng. Chúng ta được biết là năm 1941, Hồ Chí Minh sau 30 năm ở nước ngoài về Việt Nam tại Cao Bằng ở hang Vác Bó và bắt đầu tổ chức lực lượng để lãnh đạo phong trào trong nước để tiến tới giành chính quyền từ tay thực dân Pháp. Và ông tuyên truyền nhân dân, trong việc tuyên truyền có việc là giáo dục cho nhân dân biết cái truyền thống oai hùng của dân tộc Việt Nam trải 1.000 năm Bắc thuộc cho đến cái thời Pháp thuộc. Thế thì cái đoạn thơ đó nằm trong cái cuốn lịch sử thì ông kể toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời ông Bàng cho đến cái thời Pháp thuộc và nêu gương các anh hùng dân tộc chống phương Bắc xâm lược và chống phương Tây xâm lược, nói thẳng ra là chống giặc Tàu và chống giặc Pháp, và là lịch sử diễn ca, cho nên ông làm bằng thể thơ lục bát là thể thơ truyền thống và viết một cách rất nôm na. Nguyễn Huệ là kẻ phi thường, mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu, ông đã chỉ cả mưu cao, dân ta lại biết cùng nhau một lòng, cho nên Tàu dẫu làm hông, dân ta vẫn giữ non sông nước nhà. Mấy câu đó đã được khắc lên bia, có dẫn cả nguồn Hà Nội Và khi lần đầu tiên tôi lên là năm 2009, thì đứng trong cái quang cảnh trên một cái đỉnh núi cao gần 1.000 mét so với mặt biển, một cái đền thờ xây vào loại theo tôi là đẹp và đọc được cái đó. Thế nhưng gần đây thì như là trong bài tôi viết, năm 2010 tôi có trở lại thì vẫn thấy cho đến tháng 7, hai cái bìa vẫn còn. Thế nhưng đến khi tôi viết bài này, ngày 23 tháng 7, tôi nhờ người lên xem lại, thì ai chẳng biết đã không còn. Trong bài viết thì tôi còn nói là đục bỏ, nhưng thật ra vừa rồi tôi có kiểm chứng lại, thì không phải là đục bỏ, mà là người ta tức là dùng một cái thứ giấy như giấy dán tường là dán lên cái mặt bia, bởi vì bia cũ mà đã khắc vào rồi mà đục bỏ thì không dùng này được nữa. Tức là tấm bia, phải là tấm bia đó, không thay tấm bia nhưng thay văn bia. Ở tấm bia công trạng của Vũ Quang Trung thì thay bằng bài văn tế do ông Phủ Khiêu viết, còn là tấm bia ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về Quang Trung thì thay bằng một đoạn trích trong thư của Hoàng đế Quang Trung ở Huế gửi cho La Sơn Phủ Tùng Thiếp về việc định đô ở Thành Vinh.
Vậy thì điều gì lý giải cho cái việc làm này của tỉnh Nghệ An?
Vâng, vì thế này, khi ngay cả 2009 khi tôi lên đó, như trong bài viết tôi còn nói, thì cũng nghe nói là người ta muốn thay bia, thì tôi đã rất ngạc nhiên rồi. Và lúc đó thì chúng ta nên nhớ là đền thờ mới được khánh thành tháng 5 năm 2008. Từ đó đến nay, cái tình hình với Trung Quốc và Việt Nam nó có những cái căng thẳng, nó có những cái dấu hiệu xấu đi. Thì tôi đã nghĩ theo thiên về hướng ấy. Và mặc dù và đến bây giờ, khi bài viết của tôi đăng lên trên mạng, và có những phản hồi từ cả Nghệ An nữa, có nhiều người bảo là nghe mấy câu ấy của cụ Hồ có vẻ là nôm na. Người thì nói là ngay câu mở đầu thì lại là bảo cụ Hồ để dùng chữ kẻ để gọi Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ là kẻ phi thường. Thế thì ở đây theo tôi nghĩ có lẽ không phải như vậy, bởi vì ngay trong cái cuốn lịch sử nước ta đó, cụ Hồ đã ba lần dùng chữ kẻ. Thì trước đó khi kể về đời Lý thì cụ Hồ cũng đã dùng là Công Uẩn là kẻ phi thường, và khi điểm đến thời Tây Sơn, khi ông nói đến là phía Bắc thì Chúa Trình, phía Nam thì Chúa Nguyễn, chia cắt sâu sẻ đất nước. Thế thì Tây Sơn có kẻ anh hùng là khi nói về ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lự nổi lên ở đất Tây Sơn Bình Định, ông cũng dùng chữ kẻ. Như vậy chữ kẻ không hề mang nghĩa xấu. Và trong cái cuốn đó, tôi còn nói rằng cái cuốn lịch sử nước ta cụ Hồ viết ấy, cứ sau mỗi gương anh hùng thì cụ đều có một cái câu tổng kết. Ví dụ nói về Lý Công Uẩn thế này, nói về Ngô Quyền thế kia, đến cái câu của Nguyễn Huệ gần như là câu tổng kết khái quát nhất là vừa có người tài giỏi là anh hùng là Nguyễn Huệ, chí cả mưu cao, vừa là có nhân dân đồng lòng, dân ta lại biết cùng nhau một lòng, cho nên tàu dẫu làm hung dân ta vẫn giữ nó trong cái nhà. Đó là tiêu biểu nhất, khái quát nhất. Cho nên nếu như ở đây mà đục bỏ đi hay là dán lại một cuốn thay, theo tôi là vì tâm lý sợ tàu.
Những cái ý kiến phản hồi với cái bài viết của anh đó thì cũng có thể hiểu rằng đấy là một cái sự bao biện vội vã. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái trường hợp thay thế những cái di tích, những cái dấu tích liên quan đến quan hệ với Trung Quốc trong quá khứ thì cũng đã diễn ra nhiều lần, ví dụ như ở Lạng Sơn rồi một số các vùng khác nữa. Anh bình luận thế nào về những cái hành động như vậy của các cái cấp chính quyền địa phương ạ?
Tôi cho đấy là một sự không sòng phẳng, là một sự không công minh. Lịch sử Việt Nam trong thời hiện đại này thôi đã xảy ra hai cuộc chiến tranh với Pháp, với Mỹ, và nếu kể cả chiến tranh biên giới Tây Nam rồi biên giới phía Bắc, như là bốn cuộc. Bây giờ các cựu chiến binh Mỹ, những người Mỹ đến thành phố Hồ Chí Minh họ vẫn vào nhà chứng tích tội ác, mà cũng chẳng phương hại gì đến cái việc là quan hệ hai nước. Những người Pháp đến đây vẫn lên thăm Điện Biên Phủ, vẫn lên đến hầm Đờ Cát, cũng không phương hại gì đến cả. Chỉ riêng với Trung Quốc thì lại có cái động thái này thì thật là khó hiểu. Và tôi nghĩ ở đây là một cái chính sách không khôn ngoan, vừa tỏ ra thế yếu của mình trước nước láng giềng, vừa là không khích lệ được tinh thần yêu nước của nhân dân trong nước. Đấy. Cho nên tôi nghĩ việc gì chúng ta cũng phải có cái tư thế của một nước có chủ quyền, có độc lập, tự do và rõ ràng. Và như thế thì chúng ta mới có thế mạnh trong việc bang giao với nước ngoài. Cho nên một cái việc như ở Nghệ An mà thấy như thế này mà họ lại quan lại. Theo tôi vừa được biết, cái việc mà dán lên cái hai tấm bia đó thay đó là chỉ mới xảy ra trong tháng 5 năm 2011, tức là chỉ mới cách đây 2 tháng thôi. Mà còn lấy cớ là để gọi là xin ý kiến nhân dân, nhưng không hề có một tấm bia tấm bảng nào. Mà nếu lấy ý kiến nhân dân thì phải là phải để tấm bia cũ, rồi đặt một tấm bia mới, người ta mới đối sánh được. Và cũng phải nói tuyên truyền rộng rãi. Cho nên ở đây thật là nguy biện và chống chế. Cho nên tôi cho đó là một việc làm đứng về mặt chính quyền là không khôn ngoan.
Vâng ạ, sau khi có cái bài viết của anh thì cấp quản lý chính quyền tại tỉnh chưa thấy phản hồi ạ?
À, dạ vâng, vì đăng đây là một bài lưu hành trên mạng. Tất nhiên là khi các báo chính thống lại phải thì không báo nào đăng cả. Tôi cũng có ướm hỏi một số báo nơi các bạn bè tôi làm việc, họ đều ủng hộ tôi, và đứng về mặt nghiệp vụ báo chí thì phải nói đó là một cái đề tài rất hot, nhưng họ đều không đăng được cái báo giấy hoặc là ngay cả báo mà của báo chính thống lại phải, cho nên tôi chưa nhận được cái phản hồi nào. Theo tôi nghĩ là ít nhất họ phải đưa ra một lời giải thích là vì sao lại có việc thay như vậy, đó là việc tối thiểu họ phải làm. Còn cái việc trừ lời giải thích đó có hợp lý hay không, có nghe được hay không thì lại là chuyện khác, nhưng việc đầu tiên họ phải làm, mà tối thiểu họ phải làm là phải có một lời giải thích.
Dạ, em hãy xin chân thành cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên ạ.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loạt.
Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng Việt Nam.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa ngày 10 tháng 8 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Trung Quốc cấm báo chí độc lập điều tra về tai nạn tàu cao tốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên tới Mỹ chuẩn bị cho việc nối lại đàm phán 6 bên.
Thủ phạm vụ thảm sát Oslo có thể bị truy tố về tội ác chống nhân loại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối đầu với nhiều thách thức kinh tế.
Việc thay đổi văn bia ca ngợi công trạng chống quân Thanh của vua Quang Trung gây nhiều thắc mắc. RFI phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Vụ thảm sát tại Oslo và vụ án Dominic Strauss-Kahn là hai chủ đề nổi trội trên trang nhất các báo Pháp hôm nay. Trang nhất Le Monde đăng ảnh nhiều người đến tưởng niệm nạn nhân tại Oslo hôm Chủ nhật với hàng tựa mô hình Na Uy bị đánh vào trọng điểm. Còn nhật báo Công giáo Lạc Hoa chạy tiết Na Uy những nỗi ám ảnh của một kẻ cục tính. Hai tờ báo tiếp tục đưa tin về vụ thảm sát và góp phần tìm hiểu về kẻ thủ ác. Đặc biệt, Lạc Hoa dàn đài xã luận nhận định đấy là một kẻ quan tưởng. Liberation và Le Figaro đều dành trang nhất đăng ảnh nguyên cáo Diallo trong vụ án Dominic Strauss-Kahn và cho biết gần tới ngày diễn ra phiên tòa quyết định, sự xuất hiện này nằm trong ý đồ gây sức ép lên giới công tố để cho vụ án hình sự không bị hủy bỏ. Bên cạnh đó, L'Humanité quan tâm đến nạn đói tại châu Phi với hình ảnh trẻ em ốm đói thảm thương trên trang nhất. Đặc biệt, tờ báo phê phán thái độ thiếu nhiệt tình trong công tác cứu hộ của các nước giàu.
Vụ cuồng sát làm hơn 90 người chết hôm 22 tháng 7 tại Oslo, Na Uy tiếp tục là tâm điểm khai thác của báo Pháp hôm nay. Theo dòng thời sự, Le Monde cũng ưu tiên cho chủ đề này với bài viết Một vụ tấn công trực diện vào mô hình xã hội Na Uy. Tờ báo đi sâu vào thực trạng xã hội Na Uy để giải thích cho vụ thảm sát.
Vụ thảm sát không những gây chấn động cho người dân Na Uy mà còn cho cả thế giới, bởi vì nhìn từ bên ngoài, Na Uy, nước chủ nhà của giải Nobel Hòa Bình, luôn mang hình ảnh của một đất nước đạo đức ôn hòa và đồng thuận. Về kinh tế, đây là một nước không có tình trạng thất nghiệp, với nguồn thu từ dầu quả đủ đảm bảo cho sự phồn thịnh lâu dài. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc xếp Na Uy là nước mà con người sống tốt nhất trên thế giới. Trong xã hội Na Uy, vai trò giới trẻ được xem trọng. Như trong ngày 17 tháng 5, ngày quốc khánh của Na Uy, người ta thấy hàng ngàn trẻ em vẫy cao quốc kỳ dẫn đầu đoàn diễu hành. Đây là một sự việc có giá trị biểu trưng cao, cho thấy đó là một đất nước trẻ em làm vua. Cũng giống như các nước Bắc Âu lân cận, Na Uy là một nước theo mô hình nhà nước bảo trợ phúc lợi xã hội, tức nhà nước chi tiền tối đa cho việc đảm bảo phúc lợi cho người dân. Xã hội Na Uy được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Le Monde được khen ngợi đảng Dân Chủ Xã Hội của nước này khi cho rằng đây là đảng lãnh đạo tuyệt vời và là sự đảm bảo cho mô hình nhà nước phúc lợi, một đặc trưng sáng chói của xã hội Bắc Âu. Các lãnh đạo của đảng này rất xem trọng công tác xây dựng đội ngũ đảng viên để kế thừa. Từ năm 1950, lãnh đạo đảng cầm quyền này mỗi năm đều đến đảo Utoya để tham dự trại hè thanh niên theo đảng xã hội dân chủ. Như vậy, tấn công vào địa điểm này và vào lớp trẻ rõ ràng không phải là sự việc ngẫu nhiên, mà kẻ thủ ác muốn đánh vào tâm điểm của ước mơ và mô hình xã hội Na Uy. Trong bản tuyên ngôn dày 1.500 trang của mình, hung thủ cho rằng giới lãnh đạo đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Hồi giáo trong xã hội Na Uy. Phía sau nét hào nhoáng bên ngoài, Le Monde cho hay, Na Uy còn nhiều hạn chế. Từ sau Thế chiến thứ hai, thay đổi xã hội và văn hóa diễn ra quá nhanh, dân nhập cư ngày càng nhiều, và hiện tại chiếm đến 10% dân số. Điều đó tạo ra căng thẳng, không phải về vấn đề việc làm, nhưng trong lĩnh vực văn hóa và tôn giáo. Theo một chuyên gia, chủ nghĩa bài Hồi giáo đã nhiễm vào xã hội Na Uy. Từ mấy thập niên nay, hiện tượng phân biệt chủng tộc và việc chính quyền thiếu phương tiện đối phó đã tạo thuận lợi cho sự phát triển của phe hữu huynh theo chủ nghĩa dân túy và chống nhập cư. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2009, Đảng Phát triển đã giành được 22,9% số phiếu và trở thành đảng đối lập phun hữu chính. Na Uy càng giàu có thì đảng này càng muốn tăng cường tư tưởng bài ngoại. Trong ngôn từ của mình, đảng này thường xuyên lên án người Hồi giáo, xem họ như là mối nguy hại, một kẻ ăn bám của nhà nước phúc lợi. Sau khi vụ thảm sát xảy ra, lãnh đạo Đảng Phát triển lập tức lên án vụ thảm sát. Như ý thức được mối nguy cơ bị ngờ vực dính líu, họ đã cảnh báo rằng không nên trộn lộn mọi thứ. Họ nói vậy bởi thật ra tên sát nhân từng là đồng chí của đảng này đến tận năm 2007.
Ngày 1 tháng 8 tới sẽ diễn ra phiên tòa mang tính quyết định đối với vụ án xâm hại tình dục của cựu tổng thống IMF, ông Dominic Strauss-Kahn. Trong bối cảnh đó, hôm Chủ nhật, nguyên cáo xuất hiện trên báo chí để tự bạch càng làm cho sự việc rắc rối hơn. Đa số báo Pháp hôm nay đều dành bài viết cho tình tiết mới này. Nhật báo Libération có bài nhận định phía công tố bị gây sức ép.
Ngày 1 tháng 7, Tòa án New York đã quyết định thôi tạm giam ông Dominic Strauss-Kahn và đặt nghi vấn về tính chân thật của nguyên cáo nữ hầu phòng Nafissatou Diallo. Sự việc khiến nhiều người nghĩ đến khả năng bản án sẽ bị hủy. Theo Libération, sự xuất hiện của Diallo trên báo chí vào thời điểm này rõ ràng là có mục đích gây sức ép lên phía công tố để vụ án không bị hủy. Ngay sau quyết định hôm 1 tháng 7, luật sư của nguyên cáo là ông Thompson huy động một bộ phận cộng đồng người da đen tại New York để ủng hộ nguyên cáo. Và sự việc vừa rồi, ông đã tiến thêm một bước xa hơn. Một luật sư tại New York nhận định là vị luật sư của nguyên cáo không muốn bỏ qua cơ hội nào và muốn gây sức ép để ngành công tố không từ bỏ truy tố. Ở Mỹ, nếu có tồn tại song song một vụ án hình sự thì dễ dàng chiến thắng hơn trong vụ án dân sự. Nên nhớ rằng luật sư Thompson cũng đã không giấu ý định kiện dân sự ông Dominic Strauss-Kahn để kiếm tiền đền bù cho thân chủ của mình. Một giáo sư luật tại New York cho biết, ngay cả khi hồ sơ hình sự bị hủy bỏ, thì vụ án dân sự vẫn có thể đi đến cùng. Bà nhận định, trong vụ việc này, nếu mở vụ án dân sự thì mục đích là đòi tiền người đàn ông giàu có, chứ không phải là muốn đẩy ông ta vào tù.
Hội nghị quốc tế về nạn đói tại châu Phi tổ chức ở Roma hôm qua đã báo động về thảm họa lương thực tại châu Phi. Tuy nhiên, đóng góp tài chính để cứu trợ thì còn hạn chế, khiến tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng. Phản ánh sự việc này, Libération có bài Nước mắt cá sấu của phương Tây.
Mấy tuần qua, hàng chục ngàn người đã chết đói tại châu Phi. Ở Somalia, có 12 triệu người đang bị đe dọa, và Liên Hiệp Quốc đã công bố nạn đói chính thức cho một số vùng. Tình hình rất khủng khiếp, thế mà hành động thì không tiến triển. Hết thượng đỉnh này đến thượng đỉnh nọ, người ta chỉ toàn đưa ra những lời tuyên bố na ná nhau. Để rồi cuối cùng, việc cứu trợ lại gặp khó khăn do thiếu nguồn tài chính. Trong cuộc họp báo, một quan chức của Tổ chức Nông lâm Liên Hiệp Quốc FAO cho biết, cần giải ngân 1,6 tỷ đô la cho năm tới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho rằng con số 1,6 tỷ đô la là không thấm vào đâu mà chỉ đủ dùng cho Somalia. Ngân hàng Thế giới đã thông báo sẽ giải ngân 500 triệu đô la, Liên Hiệp Châu Âu sẽ giúp 100 triệu euro. Pháp thì quyết định tăng gấp đôi mức đóng góp của mình lên đến 10 triệu euro. Chỉ vậy thôi, ngoài ra không còn chi tiết cụ thể hơn về tổng số tiền cứu trợ được hứa. Một chuyên gia nhận định, nên xem xét thận trọng những tuyên bố được đưa ra tại các cuộc họp. Đã có trường hợp tiền được hứa rồi mà chờ mãi chẳng thấy tới. Mặt khác, chuyên gia này cho biết, để ngăn chặn hiệu quả khủng hoảng nhân đạo, nên giải quyết vấn đề cốt lõi và nên đầu tư chống biến đổi khí hậu. Thế nhưng, chỉ có nước mắt cá sấu thường khóc. Cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Theo chuyên gia này, nếu không có giải pháp cần thiết, thì nạn đói sẽ trở thành một scandal của thế kỷ này. Theo FAO, hiện có 1 tỷ người thiếu ăn trên thế giới. Trong khi đó, chính sách của các nước giàu đối với những nước nghèo thì không thay đổi. Cuộc khủng hoảng lương thực hiện tại ở châu Phi, theo L'Humanité, không phải chỉ có nguyên nhân là hạn hán, mà còn do hiện tượng giá thực phẩm leo thang bởi đầu cơ tài chính. Các nước phía Nam thì vẫn lệ thuộc về kinh tế, do lẫn quẩn trong nợ nần. Từ đó có thể dẫn đến những chọn lựa chính sách sai lầm và tai hại. Quan chức của một tổ chức phi lợi nhuận hy vọng, những tuyên bố mạnh mẽ và đầy cảm xúc nên có kèm theo những hành động tương xứng để cứu nguy cho những người đang lặn hụp trong nạn đói.
Cuối cùng, Le Figaro giới thiệu một kiểu nhà dưỡng lão dành cho nữ tu tại bang nói tiếng Pháp Fribourg của Thụy Sĩ.
Địa điểm đặc biệt này thoạt nhìn cũng giống như một khu dưỡng lão bình thường, chỉ có khác là người trú ngụ ở đây là những cụ bà đầu đội khăn xanh nhà đạo, trên tường thì có ảnh Chúa và những lời Chúa dạy. Đây vừa là một tu viện, vừa là một trạm xá. Bang Fribourg là một trong những bang có nhiều tín đồ công giáo nhất Thụy Sĩ. có đến 80 giáo đoạn. Trong lịch sử, cộng đồng tôn giáo này coi sóc trường học và cứu giúp người nghèo. Hiện tại có đến 600 tu sĩ tuổi trên 75. Nhà nước quyết định đầu tư 546.000 euro trên năm cho việc chăm sóc họ. Ngoài việc được chăm sóc y tế, các cụ bà còn được tham gia lễ cầu nguyện đều đặn. Nhà thờ được thiết kế ngay trong khu nhà. Người mạnh có thể đến tận nơi. Người không nghe tốt được trang bị máy nghe. Người bệnh đi không nổi thì cũng có thể nghe lời giảng vì trên đầu giường có gắn một loa trực tiếp từ giáo đường. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế, Thanh Hà biên soạn về chủ đề Hoa Kỳ gặp bế tắc trong việc nâng trần nợ công.
Tạp chí Kinh tế.
Washington còn đúng một tuần lễ để tìm ra đồng thuận về định mức nợ công, tránh để cho Hoa Kỳ lâm vào cảnh mất khả năng thanh toán. Một tuần lễ trước thời hạn ngày 2 tháng 8, đối thoại giữa Thượng viện, Hạ viện và Nhà Trắng vẫn còn bị bế tắc, cho dù là các bên đã cùng khẳng định rằng kịch bản siêu cường kinh tế số 1 thế giới bị vỡ nợ sẽ không xảy ra, đe dọa nước Mỹ mất khả năng thanh toán, khiến đô la đã sụt giá. Hiện tại thì tổng nợ công của Hoa Kỳ đạt tới mức tối đa là 14.294 tỷ đô la, tức tương đương với gần 100% tổng sản phẩm nội địa của nước Mỹ, và cường quốc kinh tế này cần thêm khoảng 700 tỷ để thanh toán các khoản chi tiêu từ nay cho đến cuối năm. Thâm hụt ngân sách nhà nước cho tài khóa 2011 của Mỹ cũng đạt mức kỷ lục là 9,8% GDP. Ngân sách của nhà nước Liên bang Hoa Kỳ luôn trong tình trạng bội chi và lịch sử cho thấy là nước Mỹ luôn phải nâng trần nợ công. Vậy thì tại sao lần này Quốc hội Lưỡng viện Mỹ lại mất nhiều tháng để tranh cãi và cho đến sát kỳ hạn vẫn chưa tìm ra đồng thuận? Đâu là mấu chốt của sự bất đồng sâu đậm giữa các bên? Thượng viện với đa số thuộc về Đảng Dân Chủ và Nhà Trắng thì chủ trương nâng trần nợ công của chính quyền liên bang, đồng thời tăng thuế để giới hạn bộ chi ngân sách. Về phần mình thì phe đối lập là Đảng Cộng Hòa hiện đang chiếm đa số tại Hạ viện. Tuy đồng ý nâng định mức nợ công của nhà nước Mỹ, nhưng để đổi lại thì Hạ viện lại đòi chính phủ phải giải quyết vấn đề nợ chồng chất của nước Mỹ bằng cách cắt giảm chi tiêu. Trên thực tế, cắt giảm chi tiêu và tăng thuế đều là những biện pháp cần thiết. Thế nhưng trong bối cảnh Hoa Kỳ sắp sửa bước vào một cuộc tuyển cử quyết định vào sang năm, thì cả hai biện pháp này đều khó có thể được cử tri dễ dàng chấp nhận. Tối ngày hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh là nước Mỹ cần có một chính sách cân đối để giảm bớt thâm hụt ngân sách của nhà nước liên bang, và tất cả các bên đều phải đóng góp vào công cuộc cải tổ đó. Đòi hỏi tập trung nỗ lực vào việc cắt giảm các khoản chi tiêu công cộng không thôi là một biện pháp không thích hợp vào thời điểm này. Về phần mình, thì Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner ngay sau đó đã khẳng định rằng tăng thuế vào lúc mà kinh tế Hoa Kỳ đang tăng trưởng chậm chạp, thất nghiệp ở mức cao chưa từng thấy sẽ gây thêm khó khăn cho khu vực sản xuất. Nhìn từ châu Âu thì tất cả các nhà phân tích đều tin tưởng rằng Nhà Trắng và Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện sẽ nhanh chóng tìm ra đồng thuận để kịch bản đen tối nhất sẽ không xảy ra. Thế nhưng, theo quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì các kế hoạch cắt giảm chi tiêu để giải quyết thâm hụt ngân sách do Thượng viện và Hạ viện Mỹ đưa ra trong tuần này ít có khả năng dung hòa được với nhau. Do vậy, nguy cơ Hoa Kỳ bị mất khả năng thanh toán một phần nào đó ngày càng thêm rõ nét. Dạ, xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, Hoa Kỳ hiện nay đang trong cái tình trạng nợ nần chồng chất, điều đó thì ai cũng biết. Thế nhưng mà từ nhiều tuần lễ qua đó thì phía bên Nhà Trắng với lại Quốc hội Lưỡng viện đó đã có những cái cuộc tranh cãi hết sức gay go và đàm phán dường như vẫn bế tắc về cái vấn đề nâng cái mức nợ của Hoa Kỳ, tránh để cho nước Mỹ lâm vào cái cảnh mà báo chí thường gọi là vỡ nợ hoặc là bị mất khả năng thanh toán. Thế thì đâu là thực chất của cái vấn đề thưa anh?
Không, cái đó là một cái cách nói của truyền thông, tại vì nghe như vậy thì người ta mới thấy dùng mình và thấy hấp dẫn. Thưa cô, từ thời lập quốc hơn 235 năm trước thì Hoa Kỳ đã từng bị bội chi ngân sách, tức là chi nhiều hơn thu, và chủ yếu là do chiến tranh từ cách mạng giành độc lập cho đến cuộc nội chiến của họ và các trận chiến khác. Thế thì khi mà bị bội chi thì chính quyền liên bang phải đi vay,
bằng cách phát hành công khu phiếu, tức là một cái tờ giấy nợ nhưng mà của khu vực công. Cái trị giá của nó đó lên hay là xuống đó, và cái tiền lãi đi vay đó thì xoay chuyển ngược, tức là xuống hay là lên đó, thì là tùy theo cái mức tin cậy của cái giới đầu tư trái phiếu. Và cái mức tin cậy ấy đó, nó lại chi phối cái lãi suất của thị trường tín dụng. Và lãi mà lên đó, thì tư doanh đi vay để sản xuất sẽ phải trả tiền lời cao hơn, và là một cái điều bất lợi về kinh tế. Hay chuyện thứ hai nữa, thưa cô, thì từ năm 1917 rồi, Quốc hội Mỹ đã ra một cái luật về mức vay tối đa của chính quyền liên bang. Và tôi xin tạm gọi là cái định mức về công trái, tức là cái nợ của khu vực công đó. Và từ 1940 cho đến nay thì đã qua 71 năm, họ có đó, tổng cộng là 80 lần nâng mức vay tiền. Và hiện nay cái mức vay đó là 14.294 tỷ đô la, tức là xấp xỉ với lại tổng sản lượng nội địa của nước Mỹ, là cái con số khá lớn. Thế bây giờ đó, vì cái yêu cầu chi tiêu đó, nước Mỹ cần tăng lên cái mức công trái đó, quá cái 14.294 tỷ đô la đó. Và nếu mà quốc hội không cho phép thì chính quyền liên bang hết được vay tiền, và ngân sách liên bang bị kẹt tiền thanh toán những chi phí điều hành. Và nếu mà cho phép đó, thì gánh nợ lại tiếp tục tăng sau khi đã tăng quá mạnh trong 2 năm vừa qua, khi mà cái số thu về thuế khóa của Mỹ đó lại giảm lại quá thấp, thưa cô.
Tại sao cái ngân sách của Hoa Kỳ luôn trong cái tình trạng gọi là thu ít mà chi ra thì nhiều, thưa anh?
Thưa rằng vì nó có một chuỗi vấn đề đã xuất phát từ đã lâu rồi. Nếu mà mình căn cứ trên cái ước tính của một cái cơ quan độc lập gọi tắt là CBO ở trong Quốc hội Mỹ đó, thì tổng chi của ngân sách liên bang hiện nay đã mấp mé 25% tổng sản lượng GDP. Tức là cả nước mà sản xuất ra được 100 bảng thì chính quyền liên bang đã xài mất 25 đồng, là một con số rất lớn. Và từ năm 1945, tức là sau Thế chiến II, thì mới có một cái mức tổng chi lớn đến như vậy. Vậy mà cái số tổng thu đó, nhờ thuế đó lại sụt nặng, và hiện nay là dưới 15% GDP, trong khi trung bình của mấy chục năm qua thì cũng phải mấp mé cỡ chừng 19-20%. Thế thì khi mà ngân sách chi ra đến mức kỷ lục và thu vào lại thấp nhất kể từ hơn 60 năm nay đó, thì bội chi ngân sách đã lên đến cái mức mà chưa từng thấy từ sau Thế chiến II. Và hiện nay đó là đã là gần 10% của GDP. Mình tính ra cũng dễ là 25% của cái số tổng chi với lại 15% của cái số thu vào đó, thì mình có lòi ra đó là bội chi mất 10%. Và kết quả của cái nạn mà chi nhiều thu ít đó, là chính quyền liên bang phải đi vay. Và năm nay đó thì tính ra thì cứ nên chi ra 100 bạc đó, thì phải vay vòng 36 đồng. Thì dù sao đó tình hình cũng gọi là có cải tiến hơn so với lại năm 2009 khi họ phải vay đến 40 đồng lận. Và đã đi vay đó thì phải trả tiền lời, và cái khoản tiền lời ấy đó hiện nay lên đến 5,7% số tổng chi. Và nó sẽ còn tiếp tục tăng vì nước Mỹ còn tiếp tục đi vay.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta cũng biết là sở dĩ mà các khoản chi tiêu của chính quyền Mỹ gia tăng là do một cái bối cảnh kinh tế đặc biệt, đó là cái bối cảnh khủng hoảng toàn cầu từ 2008 cho đến nay. Và chính vì là cái cỗ xe kinh tế của Mỹ nó đã chạy chậm lại, cho nên là nhà nước Mỹ mới phải tiếp sức với lại tư nhân và tung ra những cái chương trình chi tiêu mà nhiều người gọi là tốn kém, trong đó có cái chương trình gọi là cải tạo xã hội của ông Obama đó. Thế nhưng mà thực chất của vấn đề thì từ vì sao mà chính quyền Mỹ lại chi nhiều như vậy thưa anh?
Có lẽ là mình phải nói cái câu cả trả lời ngắn gọn, đó là nó có hai mục, là người già là một, quốc phòng là hai, và cải tạo xã hội là ba. Thứ nhất là thì cái số chi mà gọi là bắt buộc cho hai chương trình an sinh xã hội và y tế cao niên, nó chiếm 1/3 ngân sách, 33,5%, và ngân sách quốc phòng thì chiếm 1/5, tức là 20,1%, tổng cộng là 53,6%. Nếu mà kể thêm cái khoản tiền lời 5,7% vừa nói ở trên đó, thì ngân sách liên bang Mỹ đó mất 59,3% cho những mục chi mà ít ai dám nhớ tới, trừ cái chuyện quốc phòng, nếu mà mong rằng là tình hình gọi là nó đã khá hơn. Thế thì đi vào chi tiết đó, mà nhiều người Mỹ đã quên đó, thì xứ này đang ở trong cái thời chiến sau cái vụ khủng bố 9/11, khiến cho ngân sách quốc phòng và ngân sách nội an đó đều tăng, và riêng quốc phòng thì đã tăng từ 3% lên đến 4,8% của GDP, và ngày nay đó thì đang bị gọt lại dần dần. Và cái chuyện thứ hai đó, mới trở lại cái câu hỏi của cô đó, là năm 2003, chính quyền George W. Bush ban hành cái đạo luật trợ cấp dược phẩm cho người cao niên, gọi là Prescription Drug Benefit, dự trù ban đầu là 400 tỷ trong 10 năm, thực tế thì có thể là tốn gần gấp đôi. Và chưa khi nào mà cái số chi cho cái chương trình Medicare này đó lại tăng mạnh như vậy. mà hình như là quý cụ cao niên ở lại bên Mỹ này thì cũng đã quên mất rồi. Cái chuyện thứ ba mới là cái tai họa ngân sách do cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 nó bùng nổ giữa cái trận suy trầm kinh tế từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 7 năm 2009, và khủng hoảng khiến cho ông Obama đắc cử và ông đã thừa thắng để chi thêm cho cái mục tiêu cải tạo xã hội. Thế thì trước hết là tại vì cái chuyện suy trầm kinh tế thì nó có cái ngân khoản kích cầu là gần 800 tỷ vào đầu năm 2009. Kế tiếp mới là cái kế hoạch cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế cô vừa mới nhắc tới đó. Mà cái mức tốn kém đó là sẽ tăng vọt kể từ năm 2013 sắp đến đây. Và ở giữa là các cái mục tăng chi khiến cho ngân sách bị bội chi kỷ lục là 1.000 tỷ.
Đó là phần chi tiêu, nhưng mà về cái phần thu vào của cái ngân sách nhà nước liên bang thì chúng ta cũng dễ hiểu, khi mà kinh tế đi xuống thì các cái khoản thuế đóng vào cho nhà nước nó cũng xuống theo.
Dạ, cái đó nó có một phần đấy. Phần nữa cũng là những cái biện pháp gọi là giảm thuế. Tức là mình nhìn thấy nó có thể rằng là nó có hai loại lý do mà xa và gần đó. Thế cái nhiệm kỳ của ông Bush nó mở đầu vào năm 2001 với cái nạn suy trầm từ cái vụ bể bóng đầu tư năm 2000. Thì dù chỉ có suy trầm có 8 tháng, tức là từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2001 thôi. Nhưng mà lúc đó thì Mỹ lại bị cái vụ khủng bố và lao vào hai cuộc chiến. Thế rồi nhiệm kỳ của ông Bush là kết thúc với cái nạn suy trầm thứ nhì, tức là từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 7 năm 2009. Thì khi mà kinh tế suy trầm thì doanh nghiệp đó phải giảm sản xuất lẫn cả mức lời, và kinh tế hồi phục sau đó với cái nạn thất nghiệp vẫn cao thì cái nguồn thu cho ngân sách cũng giảm. Đó là cái lý do như cô vừa mới nêu lên đó. Thế rồi ở ngay giữa cái nạn suy trầm kinh tế và trong thời chiến thì chính quyền Bush lại quyết định là không tăng thuế để tài trợ chiến phí mà lại còn hạ thuế để kích thích sản xuất. Do đó mà cái nguồn thuế đó nó càng giảm. Nhưng mà khi nói rằng ông Bush là giảm thuế cho dân nhà giàu đó thì có lẽ người ta dùng cái lý luận đấu tranh giai cấp, chứ thực tế thì sau hai cái đợt giảm thuế của ông ta năm 2001 và 2003 đó, thì cái số thập phần giàu nhất, tức là 10% những người có lợi tức cao nhất đó, thì chịu một cái gánh nặng thuế khóa nặng hơn trước, và họ cung cấp phân nửa cái tổng số thuế cho ngân sách liên bang. Thế thì nếu mà mình nhìn vào cái từng nguồn thu đó, đó thì cái khoản thu lớn nhất đó là tiền thuế lợi tức liên bang của cá nhân đó, chiếm đến 41% số tổng thu. Và sắc thuế này đánh theo cái phép gọi là lũy tiến, tức là càng có lợi tức cao thì càng trả thuế. Nhưng mà năm qua thì đến 46,5% các cái đơn vị thuế, tức là các cá nhân hay là một hộ gia đình hai người đó cùng khai thuế đó, là không có trả thuế lợi tức liên bang nhờ nhiều chuyện đặc miễn về nâng đỡ người nghèo và gia đình đông con. Và cái khoản kế tiếp đó, tức là những cái sắc thuế mà tôi gọi là xã hội đó, tức là thuế cho an sinh xã hội và Medicare do nhân viên và các cái doanh nghiệp cùng nhau chia nhau thanh toán, và kể thêm vài loại thuế linh tinh khác đó, thì chúng cung cấp gần 40% số tổng thu. Còn lại thì có cái thuế lợi tức doanh nghiệp, nó chỉ đóng góp chưa đến 9% mà thôi, và trên cùng nữa của cái loại mà trả tiền thuế lợi tức doanh nghiệp là các cái đại tổ hợp, thì họ lại có cái khả năng trốn thuế rất cao nhờ nhiều lỗ hổng. Thành ra nói chung trong cái hoàn cảnh kinh tế suy trầm của năm 2001 và 2008-09 đó, thì cái hoặc là đang bị trình trệ như hiện nay, thì các nguồn thu về thuế đó đều sụt, và tăng thuế đó là đúng trong lâu dài. Nhưng mà trước mắt thì sẽ gây bất lợi về kinh tế và nâng cao cái nạn thất nghiệp nữa.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California đang phân tích về thực trạng nợ nần chồng chất của nước Mỹ. Ông giải thích tiếp về lập trường của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ trong cách giải quyết vấn đề này.
Tức là sau khi tăng chi nhờ có đa số từ năm 2006 cho đến 2010 thì Đảng Dân Chủ đã bị trừng phạt trong cái cuộc bầu cử vào cuối năm ngoái, và khiến cho Đảng Cộng Hòa chiếm lại đa số tại Hạ viện, tức là một cái định chế mà có thẩm quyền nhất về vấn đề ngân sách. Và bên Đảng Dân Chủ thì vẫn giữ Thượng viện. Nhưng mà vì thế lực Dân Chủ đã bị thu hẹp thì ông Obama đã hết khả năng để tiến hành chuyện cải tạo của ông ta. Và ông ta cũng muốn bảo vệ cái thành quả của cái nhiệm kỳ đầu. Và đâm ra hiện tại đó thì nước Mỹ, lãnh đạo Mỹ đã có ba cái đầu mà ngó về ba hướng. Đó là cái hoàn cảnh người ta gọi là bên này người ta gọi là ách tắc đó. Đã vậy trong năm tới thì nước Mỹ lại có tổng tuyển cử để bầu lại tổng thống lẫn tất cả các dân biểu Hạ viện và 1/3 của các số nghị sĩ Thượng viện. Cho nên cái cuộc bầu cử ấy đó, nó mới quyết định về từng đòn phép chính trị của các phe ở trong cuộc. Và sau 6 tháng tranh luận vừa rồi đó, thì lập trường đôi bên đó là cho đến ngày hôm nay, tức là một tuần trước khi đi đến cái hạn kỳ gọi là phải nâng định mức đi vay, thì lập trường của đôi bên lại càng trái ngược. Cho đến tối thứ hai thì bên Cộng Hòa đề nghị hai bước giải quyết: lâm thời cứ nâng cái mức vay thêm 1.000 tỷ đô la trong 6 tháng để khai thông ách tắc, rồi lập ra một cái ủy ban lưỡng viện để thảo luận về một cái tu chính án để có thể quyết liệt giảm chi và tiến tới quân bình ngân sách trong trường kỳ. Cái mục tiêu lâm thời đó, tức là phải hâm nóng cái vấn đề để cử tri thẩm xét trước khi đi bầu vào năm tới. Còn Thượng viện Dân chủ đó thì đề nghị giải pháp trường kỳ cho qua cái cuộc bầu cử này, tức là nâng mức vay cho đến năm 2013, nâng mức vay đó là 2.700 tỷ đô la. Và giảm chi 2.700 tỷ đô la đó trong 10 năm tới với hy vọng rằng là sẽ cắt được 1.000 tỷ nhờ giảm bớt cái chi phí tại Afghanistan và Iraq. Còn ông Obama đó thì ủng hộ phe Dân chủ, và tối hôm thứ hai đó cả Tổng thống lẫn Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa đều lên truyền hình phân bua với dân chúng nhưng mà không hề nhượng bộ.
Cả bên Cộng hòa lẫn Dân chủ đều đồng ý về một vấn đề, đó là phải làm tất cả tránh để nước Mỹ rơi vào cái cảnh gọi là bị phá sản. Thế nhưng mà các bên không đồng ý về cái phương thức để đạt đến cùng một cái mục tiêu đó. Thế thì xin anh giải thích qua về cái sự mâu thuẫn này giữa bên Cộng hòa với Dân chủ thưa anh.
Thật ra thì cả hai bên đều đồng ý rằng là sẽ phải tăng cái định mức đi vay trong cái tuần này. Và nếu mà không đó thì Bộ Ngân khố cũng sẽ phải đi tìm ra một số những cái biện pháp tài chính và cái luật lệ của họ. Hoặc là chính Ngân hàng Trung ương của Mỹ đó là vẫn có thể cung cấp tiền cho bên Bộ Ngân khố để giải quyết một số những cái vấn đề chi tiêu cần thiết. Cái vấn đề đó là đôi bên đều đồng ý nâng cái mức đi vay lên để không có tránh cái tình trạng mà người ta bên ngoài cứ gọi là vỡ nợ đó. Nhưng mà thực tế ra nếu mà cứ tăng như vậy thì sẽ tăng mãi đến bao giờ, nếu mà không đưa ra một cái quy tắc nào đó hai bên đều đồng ý rằng là đồng thời đó là mỗi lần tăng chi đó thì phải hoặc là tăng thu hoặc là phải giảm chi một số những ngân khoản khác, thì dần dần rồi mới có thể tiến đến cái quân bình ngân sách, chứ không có đó là nước Mỹ cứ tiếp tục bị bội chi. Và tranh luận xảy ra đó là tranh luận không phải là vì cái chuyện định mức gọi là đi vay phải nâng lên, và vấn đề đó là làm sao mà phải giảm chi trong cái thời gian sắp tới. Và thực tế ra đó thưa cô, thì mỗi một quốc gia trong thời chiến như là Hoa Kỳ mà lại bị liên tục bị tai họa kinh tế trong mấy năm vừa qua thì không có thể sinh hoạt phóng túng như là trong thời bình. Cho nên cái việc giảm chi và đồng thời phải tăng thuế đó là điều cần thiết. Nhưng mà các chính khách đều biết rằng là đa số cử tri Mỹ bây giờ đó chỉ muốn tăng thuế cho người khác mà không chịu giảm chi bất cứ một cái nguồn phúc lợi nào cho của mình. Và chính trường Mỹ đó bèn khai thác cái tinh thần đó trong cái vụ tranh cử. Hậu quả đó thì tôi nghĩ rằng là thứ tư này đó, Hạ viện Mỹ sẽ biểu quyết một kế hoạch ở bên phía Cộng hòa. Và Thượng viện Mỹ thì theo dõi cái việc biểu quyết đó, rồi sẽ biểu quyết một kế hoạch bên phía Dân chủ. Và hai kế hoạch này đó sẽ khó kịp trung hòa trước cái kỳ hạn mà vào là thứ ba tuần tới đó. Trong khi ông Tổng thống thì không có kế hoạch gì cả, nhưng mà đổ lỗi cho ai khác và phải nói đến cái nguy cơ khủng hoảng. Tôi trộm nghĩ rằng là đến tuần tới này đó, Hoa Kỳ vẫn chưa có giải pháp. Và biết đâu đó thì đấy lại là một cái điều hay thưa cô.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời từ California, Hoa Kỳ.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ tư 27 tháng 7 2011, đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự, kế đến là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tạp chí cộng đồng người gốc Việt tại Na Uy trước vụ thảm sát Oslo, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.